Bóng tối đi qua, phần thứ 19. Nhớ tới cảnh tôi, nghe hai Minh kể khổ về nỗi thuốc lá ở đây, tôi thông cảm vô cùng. Sự thông cảm của người đồng cảnh ngộ, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu là vậy. Hai Minh xé giấy quyển, rút thuốc vấn một điếu đưa lên đèn, cử chỉ đó chậm rãi, trịnh trọng làm sao. Đưa lên miệng, mình rít một hơi dài, mắt liềm diềm, khói đầu mất hết. Mãi lúc sau, khói từ mũi, từ miệng tuôn ra, từ từ lan nhẹ lên không. Mình phát biểu ý kiến.
đã thiệt anh Tư.
Tôi cười, nhớ ngày nào bỏ thuốc ở bệnh viện ghê hay. Bên ngoài có mấy tiếng anh chị em dưới bếp đi lên, hai chiếc đèn chai hiện ra ở góc sân. Mình hỏi giọng ra.
À, giải quyết xong ba cái thịt rồi hả?
Tiếng của Hiền vọng vào.
À, xong rồi anh hai.
Mình quay sang tôi.
Ai lần nào cũng vậy anh. Hễ bắn được con bò rừng hai nai là người nào người nấy mệt đứ đừ. Anh nghĩ coi, 400kg thịt đâu phải là ít ỏi gì. Bày ra cả nửa căn nhà. Khổ nhất là mình không có gì để đựng, để chứa. Làm ăn liền một bữa bất quá nhiều lắm là chục ký. Số còn lại muốn giữ ăn lâu chỉ có hai cách, muối và phơi khô. Muối cũng chút đỉnh 5-30kg, vì không có lưu hũ gì đựng, rồi để lâu nó có dòi, hôi ăn không có được, bỏ uổng. Thành thử phần lớn phải phơi khô. Nhưng phơi khô muốn cho ngon, phải thái thịt ra từng miếng mỏng bằng bàn tay, nhúng nước muối trước khi đem ra nắng. Anh thấy đó, mười mấy người xúm thái thịt từ chập tối tới giờ mới rồi. Ý là thái xong nhúng nước muối chứ chưa có phơi, còn cái độ sáng mai xúm lại khiêng ra rẫy nữa. Hiền Du và hai cậu thanh niên nữa vào đến nhà, đứng lóng nhóng quanh bàn. Mình nhích vào trong sát đầu bàn. Mình bảo, ngồi chơi các đồng chí.
Dù ngồi xuống bên cạnh tôi, hai cậu kia ngồi với mình, duy chỉ có Hiền đứng giữa gốc cột. Mình hỏi Hiền.
À, cô Hiền chắc là nóng chuyện muốn nghe Sài Gòn lắm phải không?
Hiền cười. Vậy chứ anh hai coi, nhà cửa gia đình quê quán tôi ở đó mà, biết được anh Tư Hùng mới ra ở Sài Gòn, không nóng sao được.
Hỏi gì thì hỏi sơ sơ ba cái đi, chứ khuya rồi đó, gần 12 giờ khuya rồi. Còn bao nhiêu để mai để mốt, ảnh ở đây mặc sức mà hỏi. Bây giờ ảnh đi đường xa còn mệt lại khuya, động ý chớ cô Hiền.
Du cũng xen vào.
Khuya thiệt, tôi cũng đồng ý để mai.
Hiền nói, cái ảnh này ai có hỏi anh mà anh đồng ý lẳng nhách vậy? Chợt Du la lên.
Ê, máy bay nghe.
Nhanh như gió, đèn trên bàn tắt phục, không hiểu ai thổi mà nhanh thế. Lóng tai nghe thật kỹ mới nghe tiếng rì rì nhỏ xíu của phi cơ từ xa vọng lại. Hiền phàn nàn,
anh Dù pha đám hén, máy bay đâu? Đó, mấy người lóng tai nghe cho kỹ coi.
Có tiếng máy bay thiệt.
Hai mình nói,
ê lỗ tai cái thằng Dù, nó rõ thiệt á.
Hai mình lật đật rồi khỏi bàn, bước ra sân la lớn.
Ê, máy bay nghe, dưới bếp dập lửa tắt đèn hết đi, máy bay gần tới rồi đó.
Có nhiều giọng nữ ơi ới lặp lại,
hey, máy bay.
Du cười hinh hích,
ê, tắt đèn, ai ở đâu ngồi đó ngàn, không có được nhúc nhích, rụt rịch cái gì ngàn, ai rụt rịch á, 3 tháng ngồi tù.
Tiếng phi cơ rõ dần, một cậu lên tiếng tào lao,
cái thằng phi công này coi bộ chưa có vợ.
Ê, sao mày biết nó chưa có vợ mày?
Biết quá đi chứ, nếu nó có vợ, giờ này nó đâu có bài như vậy. Nó bài, nó để vợ nó nhà ngủ với ai?
Ê, mày nói chật rồi, thằng này có vợ nhà, vợ nó ghen. Hồi tối giờ nó đi chơi, bây giờ khuya nó về nhà ngủ bị con vợ nó nổi cơn tâm bành lục tạc. Hỏi vậy chứ hồi tối tới giờ nó đi với con mặt tròn mặt méo nào, rồi bị con vợ nó đạp xuống giường. Ức tình cô cậu leo lên máy bay, bay một vòng cho đỡ tức.
Ê, sao mày biết? Ê, thì tao mới nghe hai vợ chồng nó cãi với nhau đây mà. Ê, thôi xạo mày, đó, nó bay ngang đầu mình đó, đừng có chơi yếu bậy vài cục cực lắm đa. Thứ này là Dakota chở mắm ruốc mà.
Tôi dấn một điếu thuốc, rõ ràng tiếng phi cơ Dakota bay chậm rì. Thiệt, chiếc phi cơ này phá đám quá, chắc Hiền không còn đủ hứng thú để hỏi chuyện Sài Gòn đêm nay. Ở buổi đầu tiên mới đến đã có sự thông cảm của hai mình và toàn thể anh chị em trong đơn vị, tôi thấy mình được an ủi rất nhiều, nhẹ đi mọi phiền muộn, làm dịu được cơn bão chính trị đầy thù hận sâu xé giữa lòng tôi. Phần lớn những anh chị em ở B195 là những người cùng một tâm trạng, dù cảnh ngộ khác nhau nhưng cùng bị hất hủi bạc đãi tinh thần như nhau. Trong hoàn cảnh khó khăn gian khổ này, không còn phương tiện giải thoát nào khác, đành phải cam tâm chịu đựng, giúp đỡ nhau, chăm sóc yêu thương nhau, tình thương đó chảy ra, chan hòa, điều khắp. Ngày ba buổi, không gạo, không thực phẩm, chúng tôi chỉ được cấp muối theo tiêu chuẩn mỗi người 5kg một tháng. Cho cả đến dầu hôi, mỗi người được cấp 2 đồng một tháng, trong khi dầu 5 đồng một lít. Hai Minh cho biết tháng này chưa kịp đi lãnh, đảng ủy U50 đã chỉ thị cho, hay vì chưa tổ chức xong cơ sở thu mua và hệ thống vận chuyển nên dầu hôi cũng không còn. Từ nay mỗi đơn vị phải tự thu xếp lấy để thích ứng với hoàn cảnh mới. Ở khu vực chúng tôi, vùng đồi cao mọc rất nhiều kè. Kè là một loại cây có dừa. Loại cây như cây dừa nhưng tàu lá lại giống như cây trà là. Lá cây mặt cật dùng để đan nón lá. Nhờ có vóc dáng như dừa đó, chúng tôi mỗi ngày cho người đi đốn ngã xuống, chặt cành lá lấy những bắp kè non, mềm và như cổ hủ của nó đem về băm nhuyễn để nấu ăn thay cho gạo. Khoai mì dù sao cũng thuộc loại ngũ cốc, nó có chất bột, ngán, khó ăn, nhưng bổ dưỡng, nuôi cơ thể được, người ta vẫn khỏe, còn có sức. Đằng này bắp kè là một món vô bổ, khó nuốt lại gấp mấy lần khoai mì, không thể để dạ dày trống rỗng được, đói đầu gối. Phải bò, đành ăn vậy chứ biết sao. Trong khi đó, những lúa thóc, bắp ngô, khoai mì ngoài đám do chúng tôi sản xuất ra, thu hoạch được phải cho vào kho, giao cho đảng ủy khu A đến nhận để dự trữ. Để tưởng thưởng công lao, chúng tôi chỉ được phép trút số lúa hoặc bắp đó ra đủ dùng cho một bữa liên hoan mà thôi, gọi là mừng vụ mùa thu hoạch tốt. Theo quyết định chung của tập thể, số lúa bắp đó không được đem ra ăn liên hoan, phải để dành bồi dưỡng chiếu cố cho những anh chị em bị bệnh. Đảng ủy khu A giải thích rằng thực phẩm dự trữ lúa bắp của B195 sản xuất ra cũng như lúa bắp của những C102, 104 và C108 v.v. sản xuất có giá trị tương đương với những vũ khí đạn dược của C110, tức ban quân khí và bình công xưởng thuộc U50. Tương đương với những công tác không sản xuất khác. Vậy thì trong lúc các đơn vị khác không làm nhiệm vụ sản xuất ngũ cốc, họ sẽ ăn gì để sống? Cho nên không thể có chuyện bất công là các đơn vị sản xuất ngũ cốc hoa màu tự tiện dùng số ngũ cốc hoa màu đó. Phải quan niệm ngũ cốc sản xuất là một thứ kết quả công tác đóng góp cho đảng, cho cách mạng miền Nam. Nó không phải là của riêng đơn vị nào, không phải ai muốn sử dụng cũng được. Ai lén sử dụng có nghĩa là ăn cắp, là tham ô, coi thường kỷ luật của đảng, phá hoại chính sách của đảng, tiếp tay với đế quốc Mỹ Diệm chống lại đảng, chống lại cách mạng. Phải thành thật mà nhận rằng ở thế giới của đảng này, đảng là một cái gì to lớn, thiêng liêng, bất khả xâm phạm, chỉ có biết phục tùng. Nó đã trở thành một ấn tượng, một thói quen, một thứ bất khả kháng, nó là sức mạnh vạn năng, mà tất cả mọi người chỉ biết phải tuyệt đối phục tùng. Đó là kỷ luật tính, tổ chức tính, thấm nhuần trong tư tưởng của mọi người như hơi thở, không thể thiếu. Trong thế giới đó, dù sao tôi cũng chỉ là một người, một chiếc lá trong đám lá khô bị cơn bão cuốn theo, làm sao được? Thành ra, bắp kè vẫn là bắp kè đều đều, liên tục. Cũng may chúng tôi còn có thịt rừng, nếu không chẳng biết sẽ ra sao. Tình trạng đó càng kéo dài, càng làm cho sức khỏe của toàn thể gần như bị thiêu hủy hoàn toàn. Một số lớn bị kiệt sức, gầy yếu, xanh xao thê thảm. Cách chúng tôi 2 giờ đường rừng, đảng ủy khu A có đặt một bệnh xá G3 cho một y sĩ và hơn 5 y tá cứu thương để nhằm phục vụ cho các đơn vị ở khu vực này. Đặc biệt nhất là nhằm phục vụ cho các đoàn cán bộ đi theo đường dây, hàng ngày từ miền Bắc trở về Nam. Để giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng của anh chị em trong đơn vị B195, tôi bàn với Hai Minh, Lưng Khuyên đưa anh chị em đến điều trị bồi dưỡng ở bệnh xá. Lúc đầu khi chúng tôi gửi bệnh nhân đến, ban chỉ huy bệnh xá G3 tuy có phàn nàn nhưng vẫn thu, sao G3 không nhận nữa, quyết liệt từ chối với lý do những anh chị em đó không phải bị sốt rét. Chẳng những vậy, còn báo cáo về đảng ủy khu A khiển trách B195. Tôi thấy tình thế thật đen tối hết sức nên bàn với Minh dùng phương thức khác. Phương thức đó là dùng số muối thừa đem đổi lấy gạo của đồng bào thượng thuộc dân tộc thiểu số Sa Tiên ở đồi Bù Cháp. Buôn của đồng bào này cách căn cứ chúng tôi hơn 1 tiếng đồng hồ đường rừng. Mặt khác, chúng tôi tổ chức nhiều toán đi đào củ chụp. Củ chụp là một loại khoai như khoai mỡ, khoai ngọt, củ to bằng cổ chân, mọc thẳng đứng, sâu trong lòng đất, sâu đến 4-5 thước là chuyện thường. Cho nên củ chụp rất dài, nếu không đào tới đâu bẻ ngang tới đó thì nó chẳng khác gì như một đoạn tre rừng dài sọc. Vùng của tôi ở bên này sông Đồng Nai không có củ chụp, phải sang bên kia sông thuộc vùng đất khu sáo, miền Nam Trung Bộ mới có. Mỗi chuyến đi về mất 2-3 ngày trời, nhờ vậy tình hình ăn uống được cải thiện phần nào. Ngoài ra, hàng ngày chúng tôi tìm thêm chất tươi bằng cách gài bẫy bắt thú, đi săn và đánh câu ở sông Đồng Nai. Vùng tôi ở bên này Đồng Nai Thượng là vùng có nhiều đồi thấp nhưng cũng có rất nhiều bào rộng mênh mông. Càng về gần bờ sông chết hướng Tây Bắc, anh chị em cho biết mùa mưa đến, vùng đó nước lục mênh mông, lau sậy chìm dưới nước như trên đồng cỏ hoang vu Đồng Tháp 10. Mùa khô đến nước hạ xuống còn trơ lại những bào đầy cá trê bông, cá lóc, cá rô, các loại cá đồng. Cá ở đây từ ngàn năm, hàng ngàn năm nay không ai đến bắt mức nên mức độ sinh sản của chúng nó nhiều vô kể, nhiều gấp mấy lần cá ở Đồng Tháp, tức là ở Ba Răng Hồng Ngự, ở Cà Mau, ở rau dừa cái nước U Minh Hạ, vân vân. Cá lại to, to đến độ không ai ngờ tới, rau cá bằng ngón tay, mọc dài 5-3 phân. Năm rồi, tức vào những ngày hè năm 1962, khi tổ cảnh giới qua C-110, tức là ban quân khí và binh công xưởng khu A, đã phát hiện được vùng bào cá, rất có nhiều cá, lập tức các đơn vị toàn khu A được phổ biến cho biết ngay, tổ chức những toán tự túc kéo đến tác bào, kéo lưới để làm mắm, làm khô dự trữ thực phẩm cho đơn vị. Ngoài ra còn mang cá tươi về cho đơn vị ăn sốt dẻo, và đảng quỹ khu A phái một tiểu đội mang đủ dụng cụ đồ nghề đến vùng bào nước khai thác, chuyên làm mắm, làm khô để dự trữ, bán ra cho các đơn vị với giá rẻ, 3 đồng 1 ký mắm, 5 đồng 1 ký khô cá lóc, cá bông, và tổ chức đưa xuống Bình Mỹ đường 13 chở đi Sài Gòn bán để gây quỹ tự túc riêng. B-195, hai mình cũng phân công hai tổ tam tam 6 người, 2 nam 4 nữ, mang thùng thiết, tải muối đến vùng bào cá. Bào lớn, rộng mênh mông, dù đi tìm được những bào nhỏ đi nữa, nước có cạn mấy đi nữa mà dụng cụ không có, lấy thùng thiết tác thay gạo thì quả là một chuyện mông vác đá vá trời, kết quả là xách nước đổ ra sông. Ấy thế mà, 6 anh chị em chỉ việc lội đại xuống bưng, mò cá, vạch cỏ theo bờ, mò những hang cá mòn lẳng. Trong 5 ngày cũng đem về cho đơn vị vừa khô vừa mắm vừa cá tươi hơn 200 ký. Quả chuyện không thường một chút nào, cá bông có con nặng gần 20 ký, cá lóc nặng đến 5 ký, còn cá rô bằng bàn tay. Năm nay mùa khô đã đến từ lâu nhưng mực nước vùng bào cạn chưa cạn. Nghe anh chị em kể lại chuyện làm cá năm ngoái, tôi thích vô cùng. Trước kia tôi từng sống qua Đồng Tháp, U Minh, Cà Mau, tôi đã từng đi cắm câu, tác đìa, kéo lưới, tôi ham vô tả. Giờ nghe nói Đồng Nai Thượng cứ nôn nao trông cho đến mùa bào nước cạn để đi với anh em một chuyến xem sao. Tôi bàn với Hai Minh nên chuẩn bị cho mùa cá năm nay, chuẩn bị có chu đáo mới, bắt được cá nhiều, ít mất thì giờ hơn. Tuy không thể so bì được với tiểu đội sản xuất mắm khô của U50, họ có máy bơm nước, có lưới, có đủ đồ nghề của một bộ phận chuyên môn đánh cá. Nhưng việc đến ban tiếp liệu nhờ mua một vài tay lưới ngắn, có một cái chài cá bằng lưới ni lông bán đầy dãy ở mấy tiệm chợ cầu ông Lãnh hẳn không phải là chuyện khó khăn gì. Tiền nông thì tiền khẩu phần mỗi ngày 3 đồng, suốt mấy tháng nay đơn vị đã tiêu tốn đồng nào đâu, 5-6 ngàn bạc thừa mua rồi. Hai Minh hoàn toàn tán thành ý kiến của tôi và nhờ ban tiếp liệu mua về xong. Để đối phó với nạn hết dầu hôi, nghĩa là hết ánh sáng giữa rừng tối om, học tập kinh nghiệm của đồng bào thượng, chúng tôi xách rửa, xách búa ra, mấy cây dầu to 3-4 người ôm chưa giáp, đẽo, khoét thành những bọng cây nhân tạo. Dầu từ trong thân cây sẽ chảy ra động lại đó, mỗi ngày một cây một ít, nhất cũng cho được nửa lít dầu. Dầu đen ngòm, sánh lên và trơn chẳng khác gì dầu trái mùa u chút nào. Dầu này sau khi hỏi ra tôi mới biết là những tiệm tàu chợ lớn trước đây gọi là dầu trong, bán cho nhân dân dùng để nấu với chai cục chét kia xuồng, sơn cột nhà, xua nhà cho chắc. Lâu mục ở các vùng quê thì loại dầu mà chúng tôi khó khăn đẻ ra sáng kiến hôm nay là loại dầu trong. Ông bà ta từ xưa đã biết dùng rồi, ngay cách lấy dầu cũng chỉ là sự học lại, chẳng có gì mới mẻ. So với dầu hôi, loại dầu này rất chậm bắt lửa, lại khói mịt mù khét lẹt. Ánh sáng của nó mập mờ như những bóng điện trong các xóm lao động Sài Gòn. Câu đi câu lại có hàng chục nhà qua một công tơ 5 ampere, có khi vào chai thay cho dầu hôi, dầu không sao rút lên được, cho nên muốn đốt nó chúng tôi phải rót vào dĩa, vào những chén bể miệng, bể xé băng hoặc lấy bông gòn, làm tim thả nằm trong dầu, gác đầu lên miệng dĩa, cho cháy to như đuốc. May ra mới nhướng mắt kê sát ngọn đèn đọc được một đoạn sách hay viết vài chữ về đêm. Dầu hôi giờ trở thành như một vật quý giá, còn bao nhiêu chúng tôi để dành đổ vào hộp quẹt, bật lửa tiết kiệm từng giọt một. Về nếp sống mới của tôi, từ sau cái ngày B195, tôi đành ra phân nửa thì giờ để soạn thảo tài liệu giáo khoa, đặt chương trình kế hoạch học tập cho đơn vị. Buổi sáng ở nhà soạn tài liệu, buổi trưa sau khi ăn cơm thì dạy học, buổi chiều cùng ra rẫy phá rừng lao động. Với anh chị em, phụ việc dạy văn hóa với tôi là một tiểu ban gồm có 4 người. Ngoài tôi còn có 2 Minh, cô Hiền và cô Ngân. Cứ mỗi trưa sau khi ăn từ 12 giờ đến 2 giờ chiều là lúc các lớp học bắt đầu hoạt động. Sở đảng ủy U50 trền tròn, khiển trách thường sử dụng thời giờ công tác để học văn hóa. Chúng tôi đành phải tranh thủ bỏ giấc ngủ trưa, như vậy vừa được học vừa không mất thời giờ công tác chung. Theo thời dụng biểu sáng ra 6 giờ kém 15, chúng tôi phải thức dậy 6 giờ sáng, ăn sáng, 6 giờ 30 ra rẫy, 11 giờ về, 11 giờ 30 ăn trưa, 12 giờ học văn hóa đến 2 giờ chiều, sau đó lại ra rẫy đến 5 giờ 30, 6 giờ tối ăn cơm chiều, xong là hội ý họp tổ tam tam, tự do và ngủ vào lúc 9 giờ 30 tối. Sinh hoạt chúng tôi cứ đều đều như vậy, suốt ngày coi như không phút nào tôi được rảnh rang, hết công việc này đến công việc khác. Có lẽ nhờ thế tôi không còn giờ suy nghĩ phiền muộn và những rai rứt dằn vặt của nội tâm, những tư tưởng diễn biến chớm nở trong hoàn cảnh mới. Tôi vẫn biết cái mộng về Sài Gòn, cái chuyện chấp nhận lời thách đố phải còn lâu lắm mới có thể thực hiện được. Nếu người ta cứ bắt tôi ở nơi đây mãi mãi, không có dịp đi về đồng bằng lần nào, biết sao đây? Chẳng lẽ số kiếp tôi lại đen tối như thế này sao? Dù sao cũng phải có một ngày, nhẫn nại sẽ thành công. Tôi xem đó là một quy luật tất nhiên. Sinh hoạt của tôi cứ đều đều, các lớp học từ cấp 1 đến cấp 2 tiến bộ một cách rõ rệt. Thực không có gì làm cho tôi vui bằng. Các môn học của các lớp chỉ gồm luận văn chính tả, toán hình và số học cho cấp 1 tức bậc tiểu học. Ở cấp 2 tức bậc trung học đệ nhị cấp gồm việt văn và toán lý hóa, tài liệu giáo khoa hầu như là các sách giáo khoa xuất bản tại Sài Gòn, ngoại trừ một vài cuốn xuất bản tại Hà Nội do những cán bộ từ Bắc về Nam qua đường dây ông cụ đi ngang đây tặng cho. Tôi sợ nhất môn việt văn vì nó phản ánh đường lối giáo dục của chế độ vô sản. Nếu tôi đem chương trình và phương pháp dạy việt văn theo kiểu Sài Gòn, nhất định sẽ là tai họa lớn cho tôi. Tương lai sinh mạng chính trị của tôi sẽ do vấn đề này quyết định. Giác ngộ hay không giác ngộ, phản động hay không phản động, giai cấp vô sản, lập trường giai cấp tư tưởng như thế nào, vân vân, đều thể hiện qua bài học và lý luận của văn học cách mạng xã hội chủ nghĩa. Tôi sợ nhưng tôi không thể bỏ môn học này, biết sao giờ. Quả thật vừa dạy vừa rung, dù rằng tôi dạy đúng chương trình phổ thông cấp 2 của Bộ Giáo dục miền Bắc. Càng ngày tôi càng đen ra, càng gầy thêm, nhưng niềm tin trong lòng tôi càng lớn, càng vững hơn bao giờ hết. Tôi cũng không ngờ sau mấy tháng đến đây, tôi đã luyện được cho mình một đức tính chịu đựng kiên nhẫn, bình tĩnh dị thường. Cuộc đời giúp cho tôi khôn ngoan và trưởng thành một cách chín chắn trên phương diện hiểu biết và sự suy tư trong tâm tưởng của mình. Sự yên tĩnh và nỗi truân chuyên khổ sở cùng cực của rừng núi Đồng Nai Thượng dạy cho tôi nhiều việc, giúp cho tôi mở rộng mắt nhìn. Loài hoài chả mấy chốc đã đến tháng 8 Mậu Thật. Mới đây, mới ngày nào đây tôi rời Sài Gòn, đã tháng 8 rồi. B2 gửi cho chúng tôi đến đây một tài liệu học tập chính trị về ý nghĩa và lịch sử cuộc cách mạng mùa thu 19 tháng 8 năm 1945, kèm theo đó là một thông tư hướng dẫn học tập, động viên chính trị, phát động đợt thi đua trong đơn vị. Trong thông tư hướng dẫn có một đoạn nhấn mạnh về hậu phương lớn ở miền Bắc là tiếng đầu tổ quốc, miền Nam đồng bào đang thắt lưng buộc bụng hy sinh tất cả cho cuộc chiến đấu chống Mỹ Diệm, mỗi người đều thi đua làm việc bằng hai, với những khẩu hiệu
làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, ngày không giờ, tuần không thứ, thanh niên phụ nữ thi đua, ba khoan, ba chống, vân vân.
Tôi buông sắp tài liệu xuống, mỉm cười một mình, thi đua làm việc dữ thế ư? Nhưng so ra, ở B195 này, còn hơn cả miền Bắc nhiều, không thi đua còn hơn thi đua. Đời sống chúng tôi như thế đó, ngày không vợ tuần không thứ, mà còn thêm á, tháng không có ngày, năm không có tháng nữa kìa. Mai, B195, nhờ cái đồng hồ đeo tay của tôi có lịch ngày với, cộng với chịu khó nhớ tháng của tôi nên ít ra cũng còn biết được ngày tháng, còn ngày nào thứ mấy trong tuần lễ đành chịu phép. Đã không lịch treo, cũng không có báo chí đọc tin tức, radio cũng không có nốt, thì làm sao chúng tôi còn có ý thức đúng đắn về thời gian? Nhân dịp này tôi nảy ra ý nghĩa, làm một cái lịch tay, nghĩa là tôi nghĩ là tôi làm liền. Tôi đi lấy giấy blue mỏng của một sấp tài liệu cũ mà anh Hai Minh bỏ nằm lăn lóc trên kệ quần áo, cắt ra từng miếng nhỏ bằng ngón tay cái, nhìn đồng hồ viết số ngày, tháng theo thứ tự, tháng 5 cho đến tháng 12 năm 1963. Duy có thứ, tôi đành phải chạy hỏi cậu cảnh vệ từ B2 tới, xem hôm nay là thứ mấy, để khởi đầu cho tờ lịch thứ nhất của tôi. Nhờ thế trước kia chúng tôi cứ 7 ngày nghỉ một bữa, không biết ngày nghỉ có phải chủ nhật không, từ giờ trở đi không phải ngày nghỉ nào khác. Ngày chủ nhật sau đó, Minh Hai Minh rủ tôi đi vào buôn bù cháp đổ thuốc lá trồng của đồng bào thượng. Tôi vui vẻ nhận lời. Trong lúc Hai Minh lui cui xuống nhà bếp xúc vài lít muối để làm vật trao đổi, tôi lo xúc qua dép và lấy khẩu súng trường MAS cho ổ đạn vào khoác lên vai. Chợt Hiền từ ngoài bước vào hỏi tôi: "Anh đi đâu vậy anh Tư? Chủ nhật anh không có nghỉ sao?" Tôi cười: "Chủ nhật nghỉ nên mới đi." "Anh đi đâu?" "À, bù cháp đi ngoại giao với đồng bào thượng đổ thuốc lá rễ." Hiền ngạc nhiên: "Anh đi có một mình thôi sao? Làm sao anh biết đường?" "À không, có anh Hai Minh đi nữa mà." Mắt Hiền sáng lên, bước sát bên tôi, ngoẹo đầu sang một bên làm nũng như em gái nhỏ: "Anh Tư, anh cho Hiền đi với nhé, Hiền đi với." Tôi không dám nhìn Hiền tránh ánh mắt của nàng. "Đi thì tôi cũng muốn Hiền đi cho vui, nhưng Hiền hỏi anh Hai Minh đi." Hiền vẫn nũng nịu: "Anh hỏi cho Hiền hé, nghe anh." Tôi bối rối gật đầu. Như vậy là chúng tôi Hai Minh và Hiền cùng đến buôn bù cháp. Hiền mừng rỡ vui vẻ như chim sơn ca. Hiền cho tôi biết tủ thuốc quân y của đơn vị còn dư nhiều thuốc sốt rét. Dư thì chị em trúng thuốc phòng sợ cái đắng ngán ngược, muốn ói của Ký Ninh. Thuốc này do Ngân được đơn vị cử làm chiến sĩ vệ sinh, giữ thuốc và phụ trách chăm sóc sức khỏe cho đơn vị. Trong khi đơn vị chưa có cứu thương hoặc y tá phụ trách, cất giữ, nhiều viên củ mềm muốn đóng móc ra. Tôi nãy ra ý nghĩ hay là mang số thuốc kia dân vận đồng bào thượng thì tốt quá. Bàn với Hai Minh, Minh cũng đồng ý và giao cho Hiền lấy thuốc, phụ trách việc cho đồng bào thượng. Nhưng Hai Minh phì cười: "Anh tự coi, tôi nói có sai đâu. Tháng nào họp đơn vị, anh chị em mình cũng báo cáo uống thuốc phòng điều. Thuốc phòng uống thì tốt. Vậy mà bây giờ lòi ra cái vụ thuốc dư nhiều quá đến nỗi củ mềm đóng móc. Anh biết không, thỉnh thoảng đi xung quanh nhà bếp tôi cứ gặp thuốc sốt rét liền hoài. Có lúc mấy bà còn liền lên nóc nhà. Mình đang ngồi ăn tự nhiên thấy trên nóc nhà rớt xuống cái đột. Tưởng gì dòm lại thì Ký Ninh." Đi trên đường, Hai Minh kể cho tôi nghe và Hiền nghe về một số phong tục tập quán của đồng bào thượng ở những buôn mà Minh đã đi qua, nhất là trên đường dây ông cụ từ Hà Nội về Nam. Khi đến vùng sông Ba, đoàn của Minh một tối đến gần một buôn thượng hoặc thuộc quốc gia kiểm soát, đoàn đi, gạo sắp hết mà thực phẩm đồ dùng thuốc hút trà vân vân, nhất cái gì cũng chẳng còn. Nghe đồng bào giao liên thượng bảo gần đây có buôn đồng bào có bán đủ thứ, nhất là nghe có trà, có thuốc thơm, có gà, có gạo, ai nấy mắt sáng rỡ lên. Ban chỉ huy đoàn quyết định mạo hiểm, dẫn theo một tiểu đội súng yểm trợ do chính trị viên đoàn trưởng dẫn đầu. Theo anh ta là giao liên thượng vào buôn mua thực phẩm bằng tiền miền Nam. Minh được chọn vào tiểu đội súng. Trong mọi người to lo mua bán thì Minh được cắt gác ở một ngã ba đường. Chỗ đó có 5-6 cái nhà, đèn đốt sáng choang. Trong nhà, nhà nào cũng có 3-4 thiếu nữ thượng, kẻ mặc áo màu hồng, người mặc áo màu xanh, son phấn lè loẹt, nước hoa thơm phức. Cô nào cũng đeo bông tai, đeo vàng lấp lánh trên tai, líu lo tiếng thượng ba na, làm Minh chẳng hiểu cái gì cả. đáng lẽ phải nấp kín trong bụi, đằng này mãi mê nhìn không hiểu chỗ này là chỗ gì. Mình thoáng qua thoáng lại ngoài đường, bị một cô trông thấy chạy ra níu tay níu áo lôi vào. Giữa lúc đó ở nhà bên cạnh có hai dân vệ người thượng dắt súng đi ra tới sân. Mình chết điếng không biết phải làm thế nào, nổ súng sợ chạy không thoát. Rồi còn những đồng đội trong buôn chạy lại càng chết sớm hơn. Cô gái thượng cười đùa, nói với mình mấy câu, mình không hiểu cái gì cả. Nhưng linh tính báo cho mình biết đây chính là những cô gái điếm người thượng. Trong giây phút điếm người đó, mình đành nín thinh đi theo để hai ông dân vệ kia không để ý. Đến trước nhà thì hai dân vệ đã khuất ngoài ngã ba. Giờ này mình mới vùng dậy. Gì vậy mấy chị? Đến lượt mấy cô gái thượng ngỡ ngàng vì tưởng mình là khách thượng. Mình thở phào, nói một hơi giải thích cho biết là mình là thằng cán bộ, thằng cách mạng. Một cô chận họng mình một câu bằng tiếng Việt lơ lớ. Thằng cách mạng nghèo hả? Lấy thằng quốc gia 50, thằng cách mạng nghèo ủng hộ 20 thôi. Mình phát chạy ra đường, trong nhà các cô gái thượng la om sòm. Không biết sao, mình bắt chạy, bắn mấy phát súng, báo động rồi dắt dò lên cổ chạy về ngõ cũ. Báo hại tối hôm đó, cả đám cùng nhau chạy thục mạng. Và mình về đòn bị một mẻ phê bình dở khóc dở cười. Từ mạng sông Ba về đến Đồng Nai Thượng, Minh cho biết đồng bào thượng có rất nhiều dân tộc khác nhau không kể hết. Có dân tộc ít đến độ không còn đầy 100 người sống vỏn vẹn trong một buôn nhỏ, nhiều buôn gần bên nhau, nhưng lại khác dân tộc, khác tiếng nói, chẳng ai hiểu ai cả. Ở sông Ba, hầu hết một vùng lớn quanh khu vực này toàn là dân tộc Ba Na. Dân tộc Ba Na là dân tộc đông đảo bậc nhất, có đến 500.000 người, trong số các dân tộc ít ở miền Nam. Kế đó là Ed, Rahe. Quanh vùng Đồng Nai Thượng cũng có mấy dân tộc khác như Bờ Rưng, Bờ Nông Rưng, Bờ Nông Ré, Sa Tiên, Châu Mã, Lý Lịch, vân vân. Đồng bào thượng ở Bù Chắp thuộc dân tộc Sa Tiên. So với một vài dân tộc ít người quanh các buôn gần đây, đồng bào Bù Chắp tương đối văn minh hơn, vì thỉnh thoảng còn tiếp xúc mua bán đổi chác với người Kinh. Ấy thế mà, Kinh kể cho tôi nghe. Ê, cái lần đầu tiên tôi đem muối đến đổ thuốc rẫy hồi năm ngoái nè, chút xíu nữa tôi ói tới mật xanh. Đồng bào Bù Chắp anh biết cái món ăn nào quý nhất không? Quý đến độ bình thường trong buôn có hội hè lễ lộc cũng chưa đủ tiêu chuẩn để đem ra dùng, mà chỉ để dành đãi khách thật quý thôi. Lần đó tôi đến nhằm vào buổi ăn sáng, chừng 10 giờ, ông cụ già người thượng chủ nhà, sau khi giác gần nửa cái gùi thuốc rẫy đem ra đổi cho tôi một ít muối, mời tôi ở lại ăn cơm chơi. Anh biết cơm của đồng bào thượng toàn là nếp, nếu không phải nếp cũng là loại dẻo gần như nếp. Cơm nấu trong ống lầu ô xanh, đốt giỏ cháy thơm ác ôn lắm anh ơi, nghe cái mùi cơm đủ thèm chảy nước miếng rồi. Nhưng khi tôi thấy con gái của cụ bắt mấy con gà rang, trà rang là một loại nhái bụng bình rỉnh, nó có sọc ở dài theo cái suối đó, cô ta bỏ vô cái ống lầu ô quết như quết nem vậy đó, rồi đổ vô nồi đất nấu canh lá bếp, thì tôi đã ngán ngược rồi. Ông cụ còn khoe với tôi đó là món này quý lắm, chẳng mấy khi có anh đội tới buôn nên đem ra đãi anh đội. Hey, ông cụ đi đi lại lại cái bếp, mở một ống tre đóng kín nút. Hey, bò hóng bếp, khói bếp nó bám đen thui thấy mà phát khiếp. Ông cho biết đó là máu của con Min, tức là con trâu rừng đó, vô ống treo đánh về lành dành lâu lắm rồi, quý nhất không có gì bằng. Ông mở nút ống tre đưa lên mũi hít hít, mắt sáng rỡ lên, thơm dữ lắm. Ê trời đất ơi, ông đưa cho tôi hít một cái, tôi muốn chết luôn. Nó vừa tanh vừa thúi, cái mùi ác ôn hơn là mùi thây ma xịn nữa. Máu để trong ống hũ cho nó thúi, lâu ngày nó ngả màu xanh đen, rã rượt, nước lỏng bỏng. Thì cái món quý nhất để đãi khách như vậy đó. Ông cho biết mỗi lần ăn đâu phải trút ra ăn đâu, chỉ được lấy đũa thọc vào ống tre dít, lấy một chút đem nêm vào nồi canh lá bếp là cũng đủ quý đủ ngon rồi. Ê, lần đó nếu tôi không gắng gượng lắm, tôi đã ói đầy nhà, túng quá không biết làm sao. Tôi làm bộ đau bụng để từ chối bữa ăn quý của ông ta, vậy mà cũng không tránh khỏi bị ông ta giận. Hiền nghe hai Minh kể cứ phun nước miếng lia lịa. Thôi đi anh hai ơi, ghê quá anh, nghe anh kể cũng muốn ói ra bây giờ nè. Tôi hỏi thêm, đồng bào Bù Chắp họ có nuôi gà nuôi heo gì không anh hai?
Ê, có chứ, họ nuôi loại heo mọi, nhỏ con nhưng thịt thơm ngon lành lắm, gà cũng không có thiếu gì. Vậy mà họ lại thích ăn thịt rừng săn bắn được hơn là heo gà ở nhà.
Mình không lui tới với họ thường, không giải thích, hướng dẫn họ tiến lần như nếp sống của mình được sao?
Có chứ, ở mỗi buôn bây giờ đều là có cán bộ thanh vận, phụ vận đến giúp đỡ hết, đỡ lắm rồi anh ơi. Bây giờ mình có đến, họ mời ăn cũng điệu nghệ lắm. Họ biết mình không quen gu của họ. Họ muốn mời mình ăn thì họ bắt gà giao cho mình, bảo mình tự nấu nướng lấy. Chứ không phải cái kiểu bắt chà rang bỏ vô cái ống lồ ồ quết với lá bếp hay là máu thú ủ thúi quắt trong cái ống tre đâu. Thì chuyện đó là mấy năm trước rồi. Trước kia đồng bào thường ở cái buôn Bù Cháp, đàn bà con gái cũng ở trần như nhộng. Thì con gái 19-20 cứ phây phây ở chuồng tắm chung với đàn ông con trai mà không có hề biết mắc cỡ cái gì hết. Bây giờ chung đụng thường ngày với người kinh nên cảnh ở trên không có còn nữa. Thường ngày họ cũng mặc đồ bà ba. Dù vậy, một số vẫn còn giữ có thói quen là che yếm và quấn cái váy. Vậy đàn ông con trai lúc nào cũng ở trần trụi trụi, phơi nắng ngoài rẫy ngoài rừng nên da của họ như tượng đồng đen mà nổi mốc ở chừng. Để che giùm cái đụng cổ quý, họ lấy một khúc vải ngang độ 2 tấc, dài hơn 1.5 thước, giống y như cái cuộn băng. Họ quấn quanh hông giống như sợi dây nịt ta to bản của lính tập thời Tây. Ở giữa rúng, họ cho miếng vải thòng xuống, vòng qua sau đít, cột lại ở sống lưng. Còn rượu thì họ uống là rượu ịch, tức là một loại rượu cần. Họ bứt đủ thứ lá cây rừng, hàng 30-40 thứ lá bỏ vào hũ, chế nước rồi ủ mẹn làm bằng rễ cây vào cái vỏ cây rừng. Ủ như thế chừng 20 ngày sau đem ra uống. Họ cầm một lóng trúc dài vào hũ, thấy là bà con anh em xúm lại tha hộ mà nút. Có khách đến nhà, họ cũng bề cái hũ ra mời nữa. Rượu làng lạc đăng đắng cay cay, chẳng ra làm sao hết. Thế mà nó say bò càng ngã lăn ra sàn, lúc nào không có biết. Đặc biệt từ trước tới giờ, họ không hề trồng hoa màu rau cải. Họ cũng không biết ăn những thứ đó. Họ chỉ trồng có dọn dẹn một thứ lúa dẻo như nếp. Thấy bộ đội ăn rau, họ cười bảo, anh đội bằng nhau với con bò. Ê, chả là bò thì ăn cỏ, anh đội ăn rau giống như bò ăn cỏ. Vậy là anh đội là con bò bằng nhau. Ê, thấy bộ đội ăn khoai thì họ cũng bảo, ê, anh đội bằng nhau với con nhím. Ăn bí ăn dưa thì bằng nhau với con chuột. Để diễn tả ý nghĩa mộc mạc của họ, đối với họ quý nhất là muối. Vì ở rừng nhiều khi không đến chợ được để đổi muối, phải đốt tro cây. Đến hơi mặn mặn là muối mà ăn. Ngược lại, họ rất ghét đường.
Có lần Hai Minh mang theo mấy tán đường mía vào buôn để cho trẻ em thượng. Theo lối suy diễn của Minh, trẻ con Việt một cục, đứa nào 10 đứa thích hết 10. Thích kẹo, thích đường, nên mình nghĩ trẻ con thượng cũng vậy thôi. Nhưng khi Minh đưa cho một tán đường cho một chị chủ nhà, thì chị ta bảo, đường của anh đội thúi rồi. Mình ngơ ngác chẳng hiểu, đưa tán đường lên mũi ngửi, nó vẫn thơm mà. Vì chỉ vì đem ra ngoài gió, tán đường hơi tôm nước chút ít đó thôi. Mình chưa kịp hiểu thì chị ta bồi thêm một câu, thằng con của đồng bào đang khóc, nghe anh đội nói cho nghe đường, nó sợ quá, nó nín khóc rồi. Về đời sống trẻ con ở đây thật đáng thương. Do tập quán cổ truyền cũng như ánh sáng văn minh của nhân loại là một cái gì xa tích mù ở tận đâu đâu, nên đời sống phản khoa học thiếu vệ sinh đã giết chết hết 95% trẻ con. Ngược lại, đứa nào còn sống được thích ứng với hoàn cảnh thì trở thành một thứ đá, một thứ gỗ chai cứng. Nắng gió khí hậu của núi rừng không sao suy chuyển được nó. Nó mạnh như thận, lớn lên theo thời gian. Ở rừng núi, vi trùng sốt rét là vua. Hài nhi được sinh ra với phương pháp sản khoa rất vệ sinh, phần lớn bị chết vì vi trùng và vì lạnh trong những ngày đầu mở mắt chào đời, kế đó là vi trùng sốt rét. Có lần mình đến buôn, thấy trước sân một cái nhà có một đứa bé chừng 3 tháng bị bỏ ngoài nắng, phía bên chiếc là chiếc lá dầu nằm giãy giụa khóc thét. Mình hỏi thì được trả lời,
nó bị lạnh, phơi nắng cho nó hết lạnh.
Được hỏi, nếu nó bị nóng thì sao? Đồng bào thản nhiên trả lời,
đem ngâm nó dưới suối, chừng nào hết nóng đem nó lên.
Sự kiện trên đây nói lên một cách hùng hồn tại sao đồng bào thượng càng ngày càng ít đi, dân tộc bị mòn dần, bởi vì không phát triển nổi. Đối với trẻ con người thượng,
Mới 4-5 tuổi đầu, biết đi biết chạy, biết nói vừa đủ là chúng bắt đầu có nếp sống của người lớn. Chúng nó có quyền giống như cha của chúng, mẹ của chúng. Hai Minh nhắc lại chuyện cách đây không lâu. Hôm đó có mấy anh em đi đồng bằng về biếu cho Minh một gói thuốc Ara. Nhân thèm gà nấu cháo, xé phai, Minh vội vào buôn xách muối đổi gà. Gặp một đồng bào chủ nhà sẵn có thuốc thơm, Minh lấy gói thuốc ra mời. À, mời anh điếu thuốc thơm. Anh chủ nhà mừng lắm, mắt sáng rỡ nhận lấy điếu thuốc. Giữa lúc đó bà vợ của anh ta từ ngoài sân bước vào, anh chủ nhà liền chỉ tay.
À, vợ của tôi nữa kìa, vợ tôi ăn điếu đi.
Minh lại vui vẻ móc ra một điếu đưa cho chị ta. Nhưng thằng con mới 4-5 tuổi của anh ta trên miệng đang ngậm một ống điếu làm bằng gốc. Le dài ngoằng cũng rút ra, đưa tay chỉ lịa vào gói thuốc Ara của Minh. Nó líu lo với ba nó, một lô tiếng xa tiền mà Minh không hiểu cái gì ráo. Mình tưởng thằng bé ngậm ống điếu chỉ là một sự nghịch ngợm, trẻ con chơi vậy thôi chứ sao ngờ được. Mới từng ấy tuổi đầu đã biết hút thuốc, có lẽ nó thấy gói thuốc đỏ đỏ, ngộ nghĩnh, nó muốn xin chơi. Mình cười với thằng bé, anh chủ nhà bảo,
à, anh đổi, à, thằng con của đồng bào một điếu nữa đi.
Mình ngơ ngác, ngạc nhiên hết sức nhưng cũng cười cầu tài khom xuống vuốt ve nó.
Cháu còn nhỏ, bây giờ cháu còn nhỏ chưa biết hút thuốc, à, mai kia cháu lớn, anh đổi sẽ cho cháu một điếu.
Anh chủ nhà cãi lại,
ý không, thằng con của đồng bào nó hút thuốc giỏi lắm, nó biết hút thuốc.
Mình cố giả vờ không nghe.
Bây giờ cháu nhỏ lắm mà.
Anh chủ nhà lại cướp lời,
nó nhỏ nhưng nó cũng là một người, nó cũng là một người, anh đội là một người, nó cũng là một người như anh đội. Bây giờ nó nhỏ nhưng mai kia nó lớn bằng anh đội.
Thằng bé gục gạt đầu, ra vẻ tán thành lời của cha nó, túng quá mình phải rút thêm một điếu thuốc Ara đưa cho nó mới êm. Nó cười toe giật lấy điếu thuốc đang cháy của mẹ nó đưa lên miệng mồi, bập bập một cách thành thạo. Nó hít mấy hơi khói, mũi ra có vòi, sung sướng một cách vô tả. Rồi nó nói líu lo một hơi chừng như bình phẩm gì đó, đoạn chạy xuống nhà, ra sân lượm cây ná nhỏ của nó lắp lên bắn vi vút mẹt về phía gốc cây phía trước. Mình lắc đầu phục lăng, quả là một người lớn nhỏ bình đẳng như nhau. Nhìn thằng bé bắn tên với cây ná bé tị, tuy nó chẳng ra làm sao cả nhưng cũng đủ cho người ta biết đồng bào thượng đã tập bắn ná từ thuở nhỏ, khi biết mới biết đi biết chạy. Trò chơi của trẻ con thượng là tập bắn mà, do đó chả trách sao khi đến trưởng thành người thượng nào cũng đều biết bắn ná bách phát bách trúng y như nhau. Nhờ đó họ săn thú rất tài tình, với cái ná trên tay và nắm tên tẩm thuốc độc bằng mũ cây rừng đựng trong ống tre, họ hạ nào cọp, nào voi nai, mang, mễn, vân vân. Thú rừng to mấy, mạnh mấy cũng chết sớm lắm vài phút đối với thú nhỏ, trễ lắm một vài giờ đối với thú lớn. Bắn được thịt, họ về gọi cả buôn xăm ra xẻ thịt, mang về cùng ăn với nhau chứ không bao giờ ăn riêng rẽ một mình. Mỗi buôn có một người cầm đầu, người đó là người già nhất. Họ nhất nhất tuân theo lệnh của ông già này. Được lòng ông già này tức là được lòng cả buôn. Ông già này ghét, cả buôn đều ghét. Nhà có đồng bào thượng cất rời rạc xa nhau không như người Kinh. Nhà này gần sát nhà kia. Đáng lẽ đời sống ở rừng nguy hiểm, thú dữ rắn rít chung quanh đe dọa thường trực. Phải sống gần nhau hơn, kết đoàn thành sức mạnh để bảo vệ lẫn nhau mới có thể sinh tồn được. Nhưng vì tập quán, thói quen thích sống cô độc, yên tĩnh, không muốn người khác dòm ngó để ý đến nếp sống riêng tư của mình, nên họ không thích ở sát nhà với nhau. Họ sống rời rạc trong những căn nhà nhỏ, vừa là nơi ngủ, nơi ăn, nơi chứa đồ đạc, không vách, không ngăn buồn gì cả, ngủ cũng không mùng không mền. Họ rất hồn nhiên, đói thì ăn, gặp gì ăn nấy, buồn ngủ thì cứ lăn ra ngủ. Bóng tối đi qua, phần thứ 19 xin tiếp tục theo phần thứ 20.